Trong cái biển này đó là có những cái luồng, bạn thấy những cái luồng, một luồng sóng đó là những cái tập khí. Thì dụ như là tập khí mà thích ăn uống, thích ngủ nghỉ, thích đi chơi, thích nói láo, thích giết, những cái tập khí. Và những cái thói quen đó đó là những cái tập khí, những cái luồng hải lưu ở trong đó. Rất nhiều cái luồng hải lưu trong đó. Và thế nào là cái luồng hải lưu này nó gọi là tập khí, là bởi vì nó bắt đầu nó đi với nhau, lại với nhau, nó cuồng lại với nhau. Khi nó cuồng lại với nhau rồi đó, thì trong cái biển này nó mới tạo ra một cái mình gọi là cái, tạo ra cái lục đại. Từ trong cái biển này đó, mà nó tạo ra cái lục đại. Từ trong cái tàng thức đó mà nó tạo ra cái 12 nhân duyên. Từ trong đây mà tạo ra cái kia. Thế bây giờ cái quá trình này thì xin bác cho thầy một cái ngày nào đó thầy giải thích cho bác về cái lực, về thập nhị nhân duyên. Thì bây giờ mình không có thời gian mình nói này. Nhưng mình chỉ nói rằng đó, trong cái tàng thức này nè, vô minh duyên hành đó. Hành mình duyên cái gì bác biết không? Hành duyên thức. À, thì thức là cái gì bạc biển bạn? Thức chính là cái vòng tròn trên kia nhưng mà dưới này bạn. Vô minh là cái gì? Vô minh là những cái làn sóng. Cái làn sóng mà nó chạy như vậy là hành. Nó tạo ra cái thức, tức là cái chữ thức của mình dùng đó này. Đó. Nó tạo ra cái thân đó. Và quay cái lục đại. Bây giờ đó, thì khi mà cái lục đại mà nó tiêu vong, khi mà cái lục đại, tức là cái anh chàng này nè, cái này mà nó tiêu vong đó, tức là khi mình chết, hồi nãy là quá trình mình sống, sống là từ dưới này á, cái làn sóng đây nè, vô minh nè, đây là cái vô minh nè, cái làn sóng vô minh nè, mà nó duyên với nhau, tức là nó chạy với nhau là gọi là hành đó, nó form, nó tạo ra cái thức, là cái vòng này, trong thức này rồi, 12 nhân duyên rồi cuối cùng đã thành ra cái thân. Thì bây giờ khi mà cái thân này nó chết thì chuyện gì xảy ra? Thì cái thân này nó trở về lại với lại cái tàng thức. Bạn nhận thấy chưa? Nó trở về lại thành một cái điểm này đó. Cái điểm này trở lại thành cái làn sóng. Cái làn sóng này sẽ tiếp tục cùng nhau tạo thành một cái thân mới. Chết một cái trở lại. Thế nên không ngừng mà nó tạo thành cái thân mới. Nhưng mà cái thân thì nó có sống có chết. Nhưng mà thầy hỏi bạn, cái biển nó có sống chết không? Cái tàng thức không sống chết. Nhưng mà những cái làn sóng đó gọi là hành thức, hành ẩm đó. Cái làn sóng này là cái mà nó tạo ra cái nhiên liệu. Nó là cái nhiên liệu, cái nguyên liệu, cái vật liệu mà tạo nên cái lục đài phía trên, cái thân xác phía trên. Bạn hiểu được cái chuyện đó không bạn em? Rồi bây giờ đó, chuyện này mới vui nè. Đây là cái trạng thái bắt đầu của trung ẩm. Lúc mà mình gọi là cái lục đài mà nó bắt đầu nó biến mất, nó tan rã mất, đi vào với là cái tàng thức đó. Thì ngay cái lúc mà bạc thân bạc tan rã ra đó, thì lúc đó chưa có hình thành ra được cái sự mà chấp trước gọi là nhân ngã. Mình và người có và không, biên giới, mình chưa có hình thành được. Cái thân mình nó tan rã ra một cái, cái biên giới nó tan rã ra một cái, thì mình chưa hình thành được. Thì cái lúc mà cái nhị nguyên mà chưa hình thành đó, thì cái lúc đó đó, mình sẽ thấy cái Phật tánh đầu tiên cả. Mình sẽ chiêm nghiệm cái Phật tánh đầu tiên cả. Và đó là cái giai đoạn đầu tiên khi mà bạc vừa mà chết. Bạc có hiểu được cái giai đoạn đó không ạ? Rồi thầy nói lại bạn nghe. Từ nơi cái biển đó, của cái tàng thức đó, những cái luồng, cái làn sóng mà tập khí thói quen của mình đó, thì dù như là cái thói quen mà thích giết người nhiều nhất, và cái thói quen mà thích đi chơi nhiều nhất, thích đi shopping nhiều nhất, thích ăn nhậu thì thích gì nữa, thích đi ăn seafood, thì cái làn sóng đó bắt đầu là nhập lại với nhau đó, thì nó mới dồn lên, nó tạo thành lên một cái cuộc sống của con người mới. Con người này là sao? Có thể là người đi thích đánh giặc, thích đi chơi, thích hưởng thụ. Khi có người nào mà chết đi đó, thì bao nhiêu cái chuyện mà họ làm trong đời họ đó, nó rút lại giống như một điểm đó, nó hòa nhập lại vô trong cái biển lại. Và cái điểm đó nó trở thành lại với cái làn sóng ở dưới này, cái làn sóng, cái tập khí ở này, không mất gì cả. Và vẫn tiếp tục cái cuộc sống đến này đó, bây giờ nó chỉ biến thành một cái dạng mới, tiếp tục nằm dưới biển mà thôi. Mà thấy không bạn? Rồi bây giờ có những cái làn sóng khác, những làn sóng khác rồi tiếp tục. Nhưng mà câu hỏi đặt ra mà bạn mà trả lời được thì chắc là bạn hiểu cái bài này ghê gớm nè. Tại sao có những cái làn sóng này, nó nhiều làn sóng, nhưng tại sao cái làn sóng này, làn sóng kia nó nổi lên mà không làn sóng nọ? Tại sao? Tại sao có làn sóng A, làn sóng B, làn sóng C mình hợp lại? Tại sao cái làn sóng N, M, cái làn sóng này không hợp lại để đưa lên? Là vì sao? Giỏi lắm. Thế nào là chế độ nhân duyên? Tẻ ra cái làn sóng này mà muốn hút lên đó, là bởi vì có một cái nhân duyên, có một cái người nào đó, cha mẹ, anh em, bà con, họ hàng rồi đó, rồi chiếu cảm cho cái làn sóng này nổi lên để tạo thành một cái hình người, một cái cuộc sống. Ok, các bạn hiểu cái đó không? Chà, giỏi ghê gớm. Cái đó là cái khó khăn nhất mà mình học được rồi đó các bạn. Cái đó là cái khó nhất của cái bài này đó, bạn hiểu được đó. Tức là như vậy nè, thầy chắc là lấy cái kinh nghiệm của thầy chắc là đúng hơn bạn ha. Tại vì thầy không biết đời bạn là sao cả. Thầy nói chuyện của đời thầy đó. Thầy hồi 5 tuổi đó, là thầy học chùa Đại Bi rồi, tốt lòng chùa Đại Bi hồi 5 tuổi đó. Bởi vì không có cái gì hay cả, là bởi vì chiến tranh, ông bố bị bắt ở tù, cho nên ba mẹ đó, ba hành hạ bắt là phải đọc chùa Đại Bi. Nhưng mà nhờ 5 tuổi học chùa Đại Bi cho nên mình thích đọc chùa Đại Bi ghê gớm. Rồi bạc nhà tâm kinh, rồi bài văn mà sầm hội, rồi thập chú, rồi gì đó, rồi chùa Lăng Nghiêm mình thuộc hồi nhỏ, là bởi vì như đó là bị ép đọc. Nhưng mà mình thích cái chuyện tu hành ghê lắm. Cái đó là bởi vì sao bạn? Là có lẽ là trong một cái đời nào đó của thầy thì có một cái chuyện mà thầy thích làm như vậy. Nhưng mà tại sao trong đời này mà nó xảy ra? Là bởi vì phải có cái nhân duyên, hoặc có cái bà mẹ này nè. Cái bà mẹ bà thích ép người ta đọc cái chùa Đại Bi, và có cái làn sóng thích tùng chùa Đại Bi rồi, nó mới hợp lại, nó mới kéo cái dòng sóng này lên. Nhưng mà tạo ra cái người đó. Cho nên tất cả là nhân duyên, mà tất cả không phải một mình mà làm ra được. Mà do đó mấy bác biết đó, là nếu mà mấy bác đó mà muốn đẻ ra ông Bồ Tát đó thì bác nên ăn chay, nên thọ ngũ giới, nên niệm Phật, và nên cầu nguyện rằng là xin cho một vị Bồ Tát mà sinh trong nhà của con, thì bác sẽ ảnh hưởng và hấp dẫn được một cái vị Bồ Tát nào đó đi vô trong người bác, mà đầu thai trong người bạn. Mà cái đó là cái câu chuyện mà nó gần như là nó xảy ra với rất nhiều người mà họ đi cầu tử đó bạn. Thầy có biết hai em là hai cha mẹ đều tùng chủ Đại Bi từ mười mấy năm rồi, mà bà không đẻ con được. Vì bác sĩ họ nói là cái xác suất mà đẻ con rất là hiếm, là bởi vì là cái chuyện chi đó trong biết nữa, cái chuyện chi đó của bà thì mình không hiểu rõ nữa, nhưng mà họ nói là cái bà này là không có hy vọng mà đẻ con được, cái xác suất chỉ có 2% đẻ thôi, infertility 2% đẻ được thôi. Thì bà lên cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát, thì bà cầu nguyện như vậy này, bà nói này, nếu mà đã khó như vậy thì xin Bồ Tát đầu thai. Đã khó như vậy thì xin Bồ Tát đầu thai. Thì chỉ có cái đó thôi đó, là có lẽ là ra để mà giúp cho những chúng sanh cho này cho nọ. Bà đi xin, mà bà lên mà gặp sư phụ thầy, bà xin, thì bà thọ thai. Trong một tuần thì bà thọ thai. Bà xin cầu tử trong tuần mà thọ thai. Thọ thai rồi một cái đó, thì bà đẻ ra đứa nhỏ đó. Mà bạn biết đó, cái đứa nhỏ đó, đó là 8 tuổi, là nó đứng ở trên cái bàn thuyết pháp đó, nó bắt đầu thuyết, nói chuyện giảng pháp. 8 tuổi. Người Mỹ. 8 tuổi. Mà không hề qua sách vở vậy. Mà cái bà này là ăn trái trường, thọ ngũ giới đàng hoàng lắm. Mà bà mặt mày hiền lành, mình nhìn là bạn biết liền. Mà cái chú nhỏ là 8 tuổi là thuyết pháp rồi. Nói chuyện pháp, nói rõ, nó đọc sách không bao nhiêu cả, mà nó chỉ nghe thôi, mà nó bắt đầu thuyết pháp. Mà nó cảm ứng như vậy đó. Nhưng mà nếu đẻ một đứa con thì chưa hay. Bà xin thêm một đứa nữa. Và kết quả bà biết sao không bà? Cũng trong một tuần bà thọ thai. Để hai đứa. Bà nói như vậy này. Nói, còn một đứa, bây giờ ở một đứa nó buồn quá nó. Còn một đứa không có ai cả, tồi nó. Một Bồ Tát ra làm việc không được thì chỉ bằng hai Bồ Tát ra. Hai đứa nó ra mà nó hay đến cái độ là hai đứa đều cùng chung một sở thích cả. Mà cái em sau đó nó còn văn học còn tài hơn đứa trước nữa. Việc văn nó chỉ cả mười mấy tuổi là bắt đầu viết sách rồi. Tài năng còn hơn đứa anh nữa. Mà cả hai đó chỉ cả mười mấy tuổi thôi mà đã có học trò tới học rồi. Học đạo rồi, giỏi như vậy đó. Cho nên là cái chuyện mà cầu tự vào chuyện đó chuyện thiệt lắm. Và cái chuyện mình gọi là cái chuyện mà mình hấp dẫn được cái Bồ Tát thì mình cũng có thể hấp dẫn được ma quỷ. Và ngược lại thôi, bây giờ đừng ăn chay, đừng niệm Phật, đừng như cả, cứ việc làm túi bụi. Làm túi hột sen luôn, làm nghĩa là không có dự giới, không gì cả, cứ túi hột sen đó thì mình sẽ đẻ ra. Ghê gớm. Thế xin lỗi, các cụ nghe như này, các cụ hơi buồn chút xíu. Tại vì các cụ mất cơ hội rồi. Kiếp sau, không gấp gì cả. Khi mà mình chết rồi đó, khi mà cái thân thể nó tan rã ra, thì cái sự tan rã của thân thể đó, mình phải dùng một cái chữ này, bạn nên nhớ chữ này hoài. Là cái cuộc sống nhị nguyên, cuộc sống mà tương đối, đối đại của mình đó, nó vỡ tan. Cuộc sống bất nhị, nó sẽ xuất hiện ngay lúc đó. Bạn nghe chưa? Thầy lặp lại ấy. Cái cuộc sống mà nhị nguyên, cuộc sống mà đối đại, gọi là dualistic. Cái dualistic existence, này, cái sự mà hiện hữu, mà nhị nguyên, này, nó vỡ tan ra thì ngay cái giây phút đó, cái cuộc sống bất nhị nó hiện ra. Và cái giai đoạn đó là giai đoạn mình thể nghiệm cái pháp tánh, cái pháp thân. Nhưng mà, cái câu nhưng mà này quan trọng này. Bởi vì cuộc sống mình đã sống mấy chục năm là mình sống trong cuộc sống nhị nguyên đối đại, lúc nào có chủ thể, đối tượng, có mình, có người, có sống, có chết. Đúng có sai, nhất là mình lúc nào cũng có đi chỗ đúng sai, tốt và xấu cả. Thì cái giây phút nó tới đây mình có chụp đứng mà. Cái giây phút nó tới đó, mình không hề thấy nó, không hề biết nó, không hề nhận ra nó. Và đi luôn. Mà cái đó là cái mà buồn nhất, là bởi vì khi bạn chết thì mỗi người mình sẽ có một cái món quà độc đáo vô song. Cái món quà đó chính là cái pháp tánh bất nhị. Và mình sẽ mất nó nếu mà mình còn cái thói quen lúc nào cũng sống trong nhị nguyên cả. Và đây là cái bài học mà thực tế nhất. Nếu mình thường thường mà thích tìm lỗi lầm người ta đó, thì tức là nhị nguyên rồi. Thường thường mình là thích nịnh bợ khen hót đó, thì là cũng là thuộc nhị nguyên rồi. Thường thường lúc nào mình cũng là mình gọi là thích tranh chấp nè, thích tìm lợi lộc nè, thích, tức là mình ở trong cái cuộc sống nhị nguyên mà bên ngoài là bên cái phần mà gọi là bình hoàng của cái nhị nguyên. Mình mà càng buông xả ra bao nhiêu đó thì mình càng dễ thấy được cái cuộc sống bất nhị bấy nhiêu, cuộc sống pháp tánh bấy nhiêu. Và cái moment này mình gọi là given to you free. Cái này là cái best time, cái best gift ever. Là mình sẽ nhận ra ngay lập tức. Nhưng mà nó sẽ tới ngay lúc mà mình chết. Cái cửa đó nó mở ra ngay lúc đó. Cái đó là chỗ exciting nhất của mình đó. Nó mở ra, mà given. Không cần tu luyện gì cả, người nào cũng sẽ có. Nhưng mà ai nhận được hay không đó, đó là mọi người ở đây. Và với cái thói quen của mình thì mình sẽ tuột luộc luôn. Tuột luộc luôn thì sao? Không cái gì. Thì mình sẽ có giai đoạn 2. Cái giai đoạn 2 này là giai đoạn mà năm cái vị Phật và những vị mà Bồ Tát, 8 cái vị Bồ Tát và rất nhiều chư thiên mà bắt đầu hiện ra. Hiện ra theo từng cái ngày của cuộc sống của mình. Hiện ra. Thì lúc này là cái lúc mà thứ hai đó. Lúc này là cái lúc mà mình gọi là mình hy vọng tràn đầy thế này. Bởi vì một trong năm vị Phật này đó là có một vị tên là Đức A-di-đà. Ngài sẽ hiện ra ở cái phương Tây, Đông Tây Nam Bắc đó bạn. Là Nam Bắc. khi bạn mà ở trong cái giai đoạn này đó, là cái đoạn mà trung ẩm là thực thụ đó, mình gọi là cái proper đó, cái trung ẩm proper đó, hay là trung hưởng mà proper đó, thì mình không có cái thân thể, nhưng mình có cái cảm nhận rõ ràng là trước mặt của mình, sau lưng này, trên này, dưới, trên, dưới, mình có cảm nhận rõ ràng. Và khi mình nói là đông tây nam bắc đó, thì thật sự ra câu hỏi đó nó phải nói như vậy nè. Phía trước mình là phía nam, cho phía trước là phía nam, thì phía sau là gì bạn? Bắc. Bên trái là gì bạn? Đông hay tây? Mỹ. Không phải tây, Mỹ. Bên này thì bên kia là gì? Nhật Bản. Đông tây. Thì nếu mà nói như vậy thì bạn sẽ thấy rõ ràng là mình cảm nhận được. Và cái chỗ bên phía tây đó, tức là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Di Đà. Cho nên khi mà cái Tịnh Độ mà họ thiết lập cái tôn giáo Tịnh Độ, họ nói là ở phía tây phương đó, có một cái thế giới mà nó xa xôi vô cùng đó, mà tên là Cực Lạc đó. Thì thật sự họ không là lão đó bạn. Thật sự nói thiệt, cái Sukhavati là cái chuyện mà thật sự là như vậy, nó hiện ra như vậy. Và khi bạn mà ở trong cái thân mà trung ẩm và ở trong cái giai đoạn thứ hai này, thì bạn sẽ thấy Đức Phật phóng hào quang. Cái ngày đầu tiên đó là Đức Phật ở giữa Đại Nhật Như Lai sẽ phóng hào quang ra. Hào quang đó bạn mà gặp đó, mà thấy đó, mà bạn ok liền đó, theo ngài đó, thì bạn sẽ đi ngay trong ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên mà bạn mà duột mất đó, thì ngày thứ hai đó, Đức Phật bên phía đông gọi là A Súc Bề Như Lai, thì ngài sẽ phóng hào quang. Thì bạn lo chụp cho lại, chạy theo mà chạy không được đó, thì bạn vẫn còn cơ hội. Ngày thứ ba là ngày ở phía nam, ngày Bảo Sinh Như Lai. Ngày ba không được nữa thì ngày thứ tư A Di Đà Như Lai. A Di Đà Như Lai mà hụt nữa đó thì ngày thứ năm là ngày bất động, bất không thành tựu Như Lai. Nắm cái vị Như Lai đó đó, kể ra là nắm cái đặc tính mà mình gọi là địa thủy hỏa phong không đã chuyển hóa. Vì sao vậy? Vì đó là nắm cái đặc tính của mình. Khi mình đang ở trong cái trần gian này thì mình không chuyển hóa, nhưng khi mình vừa chết xong rồi, mình vừa mà chết đó, thì tả ra nắm cái địa thủy hỏa phóng đó đó, nó đối diện lại, nó là cái kết quả của cái sự không phải tu hành của mình, mà kết quả của cái tâm Phật, nó hiện ra để cho mình thấy như vậy. Nó hiện ra bởi vì mình là nó, mình là địa thủy hỏa phóng không, mình là nắm vị Phật đó. Nhưng mà mình sẽ không thể nhận ra được. Và vì mình không nhận ra được đó, thì cảnh giới này nó sẽ mất đi. Và mình sẽ đi xuống là 6 cái đường, gọi là 6 cái đường luân hồi sanh tử, dục giới. Bây giờ thầy mình nói cho bạn nghe là cái thứ nhất trên này đó không gọi là vãng sanh, mà gọi là chứng ngộ. Cái thứ hai đó gọi là vãng sinh, cái chữ vãng sinh dùng giai đoạn thứ hai. Cái thứ ba đó không dùng cái chữ vãng sinh, mà gọi là đầu thai. Ba cái chữ khác nhau. Bây giờ để thầy nói cho bạn nghe là cái ba cái giai đoạn này nó quan trọng như thế nào, và mình làm sao mình tu để mà ba giai đoạn này mình đừng có tật giai đoạn nào cả. Vì nếu mình không trúng số độc đắc thì ít ra cũng trúng số án ủi chút xíu. Không trúng số gì cả thì hơi buồn. Buồn lắm bạn. Thì thầy muốn tóm tắt cái khúc này xíu, vì khúc này là khúc mà quan trọng nhất nè, vì khúc này là khúc mà tu hành tu luyện ở bên đây đấy bạn ạ. Là cái giai đoạn một đó là cái giai đoạn mà thể nghiệm pháp tánh của mình đó. Cái đoạn này nó cực kỳ là quan trọng. Cái ngay lúc chết đó, cái năng lượng cuối cùng của thức đại đó, nó sẽ hòa nhập vào cái tạng thức. Hòa nhập rồi, cái nhị nguyên là biến mất luôn, không còn nhị nguyên nữa. Vì không còn trong trạng thái đổi đại nên tạng thức cũng tức là pháp tánh, hai cái là một thôi, không là hai. Lúc mà nó mất đi cái nhị nguyên, mất thân sản. Bạn thấy cái cục nhỏ nhỏ đó là thấy đại biểu cho cái lục đài của bạn đó, hòa nhập tàng thức. Bạn quay này bạn, thấy không bạn? Ups, mất rồi. Mà nó mất đó thì sao? Cái tàng thức cũng mất luôn. Nó chỉ còn cái pháp tánh đó, tức là nó chỉ là cái trạng thái bất nhị thôi. Cái trạng thái mà pháp tánh hay là Phật tánh hay là chân như một cái trạng thái duy nhất mà thôi. Dharmata là cái tiếng và tiếng Sanskrit. Mình dịch là pháp thân, pháp tánh, bất nhị, chân như, chân tâm, bản tánh, chân thật tuyệt đối. Cái gì này là vượt ra ngoài không gian, thời gian, giới hạn, quan niệm và vượt ra hết tất cả mọi thứ. Và cái chiếc tàu này là mình phải ráng mà đi. Mà trật chiếc tàu này thì thường thường là mệt lắm. Làm sao mà tu? Lúc sống đó, thì mình nên chịu khó mà nhận diện nó được. Cái Dharmata này, cái pháp tánh này lúc sống. Nhưng mà cái trở ngại lớn nhất của mình ấy, là lúc nào mình cũng có cái đối tượng cả. Đối tượng mình không thể tách rời cái đối tượng nó được cả. Bây giờ đó, cái phương pháp nếu bạn muốn huấn luyện, nếu bạn muốn chết là mình giác ngộ ngay lập tức đó, thì có một cái phương pháp. Phương pháp này là gì bạn biết không bạn? Là mình tập luyện làm sao cho energy của mình nó lên từ đỉnh đầu. Tại vì tất cả những cái người mà giác ngộ pháp tánh là họ từ đỉnh đầu mà xuất ra. Thì làm sao lên được? Đầu tiên cả, mình cần energy. Energy mình phải đưa lên tới lên cái đỉnh đầu của mình. Tập luyện được bằng cách là mình tập càng không tập linh lên tới lập 2A, 2B, 2C là mình tập lên đây bạn này. Nếu bạn mới bắt đầu intro đó, thì chưa xong, lập 1A nữa, chưa được. 1B nữa, lắc đầu. 1C nữa, chưa xong. Nhưng bạn lên được 2C nữa, thì là bắt đầu lên được. Tại vì lập 1A là để cho thân thể từ tư thế cái đúng. 1A là cho đúng, 1B là cho nó thở cho đúng vô cái luân xa, 1C là mình đi vô cái trạng thái flow. Nhưng mà 2A là mình bắt đầu có cái khí nó chạy rồi. 2B cái khí nó bắt đầu mình từ từ nó đi theo cái intentionality của mình, đi theo cái ý của mình. 2C là ý mình nó đưa lên đây. Cái hỏa xa đó nó lên tới đỉnh đầu rồi. Là lập 2C. Nhưng mà khi tới đây rồi đó thì mình sẽ cảm nhận cái chuyện này là bạn này. Là mình không còn có cảm nhận rằng là cái chủ thể và đối tượng nữa. Hai cái là một. Và cái sự tu hành này là đặc biệt của cái dòng phái của thầy. Là làm sao mà tu vừa thân và tâm. Tại vì mình tu cái tâm mà cái thân nào không tu là còn lâu, khó lắm. Cho nên phải tu cả thân cả tâm. Bất kỳ một cái tâm như thế nào cũng còn một sự tương ứng của cái khí lực phía dưới. Mỗi cái đó nếu mình tu cái khí lực phía dưới đó mà giải thoát đó, thì cái trên nó giải thoát. Thành ra cái phương pháp này là cái phương pháp để cho mình không còn cái đối đại nữa khi mình đã đưa cái khí lực ra khỏi cái thân xác. Thì nó theo từng tầng của cái tâm thức của mình, cái phương pháp để mà ra khỏi, để mình chuẩn bị. Bây giờ mình thể nghiệm cái pháp tánh lúc chết đó, là như vậy. Còn nó ngay lập tức lúc mình vừa chết đó, nó ngay lập tức là mình sẽ gặp ngay lập tức là cái mà bất nhị. Nhưng mà cái trở ngại lớn nhất đó là cái tập khí mạnh liệt bám víu vào cái đối đại, bám víu vào nhị nguyên, bám víu vào những hình ảnh. Mình không bám víu thì mình giận dữ, mình xua đuổi, mình đánh đập, mình không muốn, mình vùng vằng. Và mình không thể nào sống trong cái ánh sáng hào quang mà chói nhòa của cái bất nhị được. Thường thường đó, người Tây Tạng họ gọi đây là cái state of clear light, cái trạng thái mà của ánh sáng hoàn toàn trong suốt. Trong nhà Phật mình á, trong cái kinh Hoa Nghiêm đó, thì gọi cái đấy gọi là cái quang minh biến chiếu. Cái quang minh nó không có chỗ nào mà không chiếu được cả, và nó không có một cái đối tượng và cũng không có một cái chủ thể. Và trong cái phương pháp mà tịnh độ tu người ta gọi là thường tịch quang, cái ánh sáng mà lúc nào thường lúc nào vậy cả, luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn yên tịnh, yên lặng. Bây giờ cái giai đoạn số 2 này là giai đoạn là vui này. Cái đoạn 1 là quá như là mình thường thường là mình quay mình trẻ tao, cái đoạn 1 là nhiều lắm. Tới quá mau đi. Nhưng nếu bạn muốn thì bạn ở tập luyện tôi thầy thì là có lẽ là ok. Mình tập ngon lành chút xíu. Tập 50 năm thử quá. Tập luyện. Vì mình có phương pháp mà. Phương pháp tập luyện. Nhưng mà cái phương pháp thứ hai vì thầy hết giờ rồi bạn. Rất tiếc hết giờ rồi. Nhưng mà cái thứ hai đó, cái chuyện mà cái này thứ hai này là hay lắm này. Cái đoạn này là đoạn mà nó hay lắm, bởi vì phải nhận diện ra. Và khi bạn mà gặp cái người nào mà mất đó, thì nếu bạn nói về cái người đó, người mất, thí dụ sư cô ở đây này, sư cô đây là người tu hành đạo đức vô cùng này, giả dụ như sư cô này sắp mất đó, thì thầy sư cô sắp mất, thí dụ như xong trong tương lai này, nhưng mà bây giờ sư cô nằm đó đó, thì thầy nói sư cô khi mà cái thân thể nó rã tan hết rồi đó, hễ sư cô mà thấy ánh sáng hào quang đó, mà hiện ra đó, Sư cô buông bỏ tất cả. Sư cô tức là hào quang. Sư cô tức là Đức Phật. Sư cô tức là Pháp Tánh. Sư cô đừng chạy theo cái gì cả. Bỏ hết. Nếu mà sư cô mà nghe được cái lời của thầy nói vô đó, mà sư cô không có kháng cự lại, lúc đó hoặc là sư cô đang tỉnh hoặc đang mê mà nghe cái lời đó đó, thì mình có thể bảo đảm với cái sự tu hành của sư cô bây giờ đó, thì dường như là 99% sư cô sẽ lập tức nhận lấy cái thể tánh bất nhị, nhận lấy cái pháp tánh ngay lúc mà sư cô hấp hối đó. Không phải niệm Phật mặc chưa, chứ không phải niệm Phật đâu, chưa cần niệm Phật. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy, mình nói xong mà sư cô không thở này, không có đi này, sư cô còn nằm cho eo đó đó, thì mình thấy rằng là sư cô căng cơ không thể nhận ra được cái pháp tánh rồi, thì mình mới dùng cái phương pháp thứ hai. Sư cô chốc nữa niệm sư cô mà cái thân thể mà tan rã mà đi đó, bây giờ sư cô đang thấy ra tất cả những cái khó khăn, khó chịu, đau đớn đó, không can gì đâu, mất đi. Nhưng hệ sư cô thấy một cái vị Phật nào hiện ra hay là Quan Âm Bồ Tát nào hiện ra phóng hào quang đó, một cái hào quang của Đức Đại Nhật Như Lai, của Đức Thích Ca đó, Đức Phật đó, là màu sáng sáng trắng đó, sư cô theo ngài đi, vì ngài sẽ đưa sư cô tới tịnh độ. Và đây này, bây giờ tụi con niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho sư cô nghe. Rồi mình niệm. Và khi mình niệm, mình ngồi, mình tưởng tượng là hình Đức Thích Ca Mâu Ni. Niệm chừng 5 phút là mình nói tiếp sư cô nhớ nghe, hào quang của Đức Phật đó. Ngày sáng cô theo Đức Phật đi và theo ánh sáng đi nghe sư cô. Tiếp tục niệm. Nếu trong vòng khoảng 5 phút mà sư cô đi đó, thì mình biết chắc chắn 1000% sư cô đã đi theo Đức Thích Ca hay Đức Đại Nhật Như Lai, và sư cô chắc chắn vãng sinh. Nhưng nếu trong vòng 10 phút, 15 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ đồng hồ mà sư cô không đi đâu đâu cả đó, là mình biết là sư cô, cái duyên sư cô với vị Phật đó không có. Thì mình nói tiếp. Trong nữa là Đức A-di-đà đó, là hiện ra đó, ngài sẽ phóng cái ánh sáng màu vàng. Thì cô mà thấy cái ánh sáng đó, sư cô phải đi theo. Và thấy Đức Di Đà thì cô lập tức đi về ngài. Mình nói như vậy và mình niệm Phật gì, niệm A Di Đà, mình cần niệm nhỏ, không cần niệm lớn, mà không cần phải đánh mỏ, đánh ken, đánh trống nó ồn quá như khi nó distract người ta. Thường thường nó bạn biết đó, cái lý do mà người ta chuông, người ta lâu lâu nó gọn cái ken đó, là vì cái người nằm đó là họ mê man quá. Họ không nghe được, họ không nhận diện được, họ đã chìm trong cái sự gọi là mê muội quá lớn rồi. Cho nên mình phải gọi keng, keng. Với những cái người mà có tu hành chút xíu đó, thì thể ra gọi chuông đánh và chỉ làm phiền họ thêm mà thôi. Họ không có respond cho những cái đó, họ không có cảm ứng những cái đó. Và do đó đòi hỏi là với những người mà có một chút trình độ tu hành rồi, thì lúc mà họ mà đi ra đó, thì bạn chuông mỏ hay là những cái động tác gì mà nó làm cho đồng quá đó, thì bạn phải dẹp bớt. Bạn nhẹ nhàng hơn chút. Nhưng mà ngược lại, với con người mà nó đủ thứ mà dữ dằn này cả đó, thì bạn niệm Phật lâu lâu bảo phải gọi cái chuông đấy, mà người đó họ bị kéo lại, họ đừng đi luôn, đừng mê luôn. Một cái phương pháp Trung Hoa, hai cái đó, mà bạn phải quay thử người đó cần cái gì. Rồi trở lại chuyện sư cô. Thì nếu mà mình niệm mà cũng không được nữa đó, mình cả nắm bị Phật luôn mà sư cô không có gì cả, thì bây giờ đó mình mới làm một cái chuyện rất là serious, là mình phải họp lại rất nhiều anh em, bà con, cô bác, bạn bè, những người đó. Và trong liên tục trong 7 ngày chết đó, chứ không phải là 49 ngày, mà trong 7 ngày chết đó, mình không ngừng niệm Phật, không ngừng giảng đoạn niệm Phật. Và mỗi lần mình ngừng lại đó là mình nói chuyện với cái vong của sư cô hay là cái xác sư cô đó, nói chuyện với họ, nói chuyện gì? Sư cô hẹn sư cô nghe tiếng niệm Phật, thấy ngài hiện ra, sư cô nhớ nghe, tụi con sẽ hình dung hình ảnh đó để mà sư cô thấy cái được vị Phật đó. Và sư cô làm sao mà sư cô mà thấy được, hào quang phát đó, đi theo liền, đừng có sợ gì hết. Trong 7 ngày đó thì dường như là 95% cho tới 100% với một số người đông đảo mà niệm và liên tục như vậy thì thường thường là cái người chết đó sẽ vãng sanh. Vì cái này là cái technical know-how đó, bạn thấy không có lừa, bạn thấy không có nói ra để mà cho bạn gọi là tin, không có đâu. Vì cái nói là cái technical thiệt mà. Bây giờ nếu mà qua 7 ngày rồi mà sư cô không bạc sanh được nữa thì chỉ còn một cái duy nhất thôi là sư cô đầu thai. Và nếu đầu thai đó thì mình vẫn còn cơ hội để mà cô đừng đi đầu thai tầm 7. Đầu thai để mà đi vào cái chỗ để tu hành tiệm. Nhưng mà cái đó để hạ hồi phân giải. Lần sau mình nói. Nhưng mà để cho thầy review cho bạn biết là vì cái này nó có nhiều chuyện hay lắm mà mình chưa nói hết được, mà giờ đã hết rồi. Cái năm mỹ Phật nó hiện ra, rồi nó có cái tên tuổi cái năm mỹ Phật ở đàng hoàng, chứ không phải là mình nói chơi chơi. Rồi mỗi vị Phật đó nó có một cái chuyện đó, mà thấy cái vòng tròn ấy không? Là mình gọi là thủy. Đó, rồi cái này là thuộc về hỏa. Rồi cái này thuộc về cái gì hèm? Không, không, giỏi, không. Và địa. Chà, mày bạc giỏi ghê gớm. Cuối cùng cả bạc. Mà bạc thấy cái chỗ Đức Phật ngồi cũng khác nhau đó nghe. Nhưng mà cái đây chị nói là những cái lục đài, những cái đài của nó như thế nào và tu như thế nào và cái lý do gì đó mà mình không thể tu được, và lý do gì mà mình vuột mất, mình gặp ngài là ngài phóng hoa quang rồi mà mình vuột mất thì thầy sẽ nói cho bạn nghe. Và lần sau đó để thầy nói cho bạn nghe, trong cái trung ẩm thân này nó còn những cái hiện tượng khác nữa mà kinh Đại Nhật Như Lai, kinh Hoa Nghiêm và cái truyền thống người Tây Tạng đó đều nói cùng chung một chuyện cả, là cái cảnh giới của các vị Phật Bồ Tát này ngoài ra còn có cảnh giới của những vị thần gọi là hung thần hiện ra nữa. Những vị hung thần này làm cho mình không dám nghĩ chuyện bậy, ngừng lại cái chuyện lo sợ mà bậy bạ của mình. Nhưng rất tiếc có nhiều người thì khi thấy những vị hung thần này thì lại sợ hơn nữa và đọa lạc. Những vị Phật hiện ra để mà phóng hào quang để mình theo thì mình lại sợ, không muốn theo này, không thích theo, vì cái tính mà dữ dằn của mình nó không muốn theo. Thành ra khi mình dữ dằn đó, không muốn theo thì những vị hung thần hiện ra để ngăn chặn mình. Mà ngăn chặn mình đó, thì là mình lại còn có nhiều người thì không sợ mà do đó phản tỉnh để đi theo cái đường sáng. Có nhiều người sợ quá thì lại tuột luôn xuống. Thành ra để thầy phân tích cho nó rõ ràng đó, 5 vị Phật, 8 cái vị Bồ Tát và chư thần ở trong cái trung ẩm thân này, và nó là một cái bài học mà rất là quan trọng. Mà lần sau nếu bạn có đi thì thầy sẽ xin đề nghị các vị phía sau cho bạn tôi dạy bạn ghi xuống, hay là làm một cái summary cho bạn để cho bạn biết đó, vì nó sẽ là cái bản đồ giúp cho bạn khi mà bạn mà hấp hối, hay là một người nào hấp hối, bạn có thể hướng dẫn và dạy cho họ. Và cái phương pháp này không phải là thầy đặt ra, nó là cái truyền thống của nhiều đời, của nhiều nơi. Và cái truyền thống mà thầy đang phối hợp đó, là vì thầy thấy cái dòng thiền của thầy là họ giúp những người tu như thế nào, và thầy biết cái truyền thống của Tây Tạng, và thầy biết cái truyền thống của Nhật Bản chút chút, và thầy quay kinh để mà tổng hợp lại. Rồi mình qua internet mình thấy thì người ta trải qua giai đoạn như thế nào, để mình cho các bạn một cái nhìn và một cách tu luyện mà nó đưa tới hiệu quả. Các bạn hiểu không? Thầy cảm ơn các bác. Bây giờ câu hỏi thì nhiều quá mà không biết có nên là trả lời không.
Để kỳ sau.
Xin cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác. Thì xin hẹn các bác tháng sau. Xin nói tiếp cái phần 2 này, là gặp chư Phật Bồ Tát và đầu thai như thế nào.